chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị thính giả, sau mừng, Vệ là thành viên mới được kết nạp, là đội viên thứ 32 của đội. Vệ trạc tuổi vịnh xưa, có cặp mắt sáng to và gương mặt dễ thương. Mới vào đội, Vệ cũng nhận được pha trêu đùa quen thuộc của Tư Giáp về vụ theo Hiền học xiếc. Thế nhưng, mọi người đều không ngờ Vệ vốn đã có sẵn vài ngón xiếc điêu luyện, khiến ai cũng phải tròn xoe mắt ngạc nhiên. Hóa ra trước khi gia nhập Vệ quốc đoàn, Vệ đã là diễn viên nhào lộn của một cánh xiếc từng lưu diễn khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Vệ được đội trưởng phân công về tổ của Hiền. Và lần đầu, Hiền và nhiều bạn khác biết được cuộc đời của người làm xiếc rong chẳng mê ly vui thú như chúng vẫn tưởng tượng. Đó là một cuộc sống gian truân cực nhục đến ghê người, giống như cách mà Vệ đã từng trải qua ở gánh xiếc Sơn Đông. Do tình hình khẩn cấp, đội thiếu niên trinh sát tạm dừng huấn luyện và nhận nhiệm vụ chiến đấu. Tất cả đều vui sướng và hồi hộp chờ đón một giai đoạn mới của nhiệm vụ. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của nhà văn Phùng Quán với giọng đọc Thu Loan.
Tất cả chẳng cần đợi ai bắt nhịp, cùng một lúc vươn thẳng người, căng lồng ngực, cất cao giọng dập dàng hát vang. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, nào có mong chi đâu ngày trở về. Ra đi bảo tồn sông núi, ra đi thà chết không lui. Khi đội đã trở lại trật tự, đội trưởng nói giọng mềm hẳn đi. Anh hết sức xúc động và cũng hết sức vui mừng thấy các em náo nức đến thế khi được tin sắp ra mặt trận. Những ngày sắp tới sẽ là những ngày tuyệt đẹp, nhưng đồng thời cũng đầy gian khổ hiểm nghèo. Trong chiến đấu, các em có thể bị thương hoặc bị bắt, thậm chí có thể hy sinh. Nhưng chưa lúc nào như lúc này, anh thấy tin tưởng một cách sâu sắc rằng những ngày sắp đến, dù vấp phải gian khổ hiểm nghèo đến đâu, nhất định các em cũng sẽ làm đúng được như lời các em vừa hát. Ra đi, thà chết không lui. Giọng anh bất chợt vang to lên như đang nói trước cả một đoàn quân. Chúng ta quyết ra đi, thà chết không lui, để góp phần cùng các anh lớn đánh đuổi bọn thực dân cướp nước ra khỏi bờ cõi tổ quốc thân yêu của chúng ta. Khi đất nước đã tự do, tổ quốc đã hoàn toàn độc lập, thì nhất định người Việt Nam chúng ta sẽ được hưởng một cuộc đời sung sướng, hạnh phúc gấp trăm nghìn lần hôm nay. Lứa tuổi các em sẽ không còn phải đi ở, đi làm xiếc rong, đi bán kẹo, bán báo để kiếm miếng ăn hàng ngày như các em trước đây đã phải chịu đựng. Tuổi nhỏ, ai ai cũng được cắp sách đến trường, được ca hát vui chơi. Đến tuổi khôn lớn, các em sẽ được thỏa sức, đem hết tài năng sức lực của mình, cống hiến cho nhân dân, tổ quốc. Người già lão sẽ được vào an dưỡng, đường an dưỡng tuổi già. Những người ốm đau, bệnh tật sẽ được vào nhà thương, không mất tiền, có đầy đủ thuốc men, chữa cho lành bệnh. Từ trong hàng, bỗng có một đứa rụt rè đưa tay lên, làm đội trưởng phải ngừng lời. Anh cầm cây đèn bão đưa cao, nhìn xem em nào. Mừng đấy à? Đội trưởng hỏi, hơi nheo mắt lại. Em muốn hỏi gì à? Mừng bối rối đứng lên, nó rụt chân xuôi hai tay, đứng nghiêm, chớp chớp mắt, ấp úng hỏi. Dạ thưa anh, dạ đến lúc đó thì người bị mắc bệnh hen suyễn kinh niên có chữa được lành không ạ? Cả đội ngoảnh lại nhìn Mừng. Như mọi bận, chắc nhiều em đã phá lên cười vì câu hỏi ngẩn ngẩn ngơ ngơ của Mừng. Nhưng lúc này, không em nào cười. Nhiều tiếng xuyệt xuyệt ra hiệu cho Mừng không được hỏi ba láp như thế nữa. Vịnh xưa hớt hải nhớn người lên, túm lấy thắt lưng Mừng, kéo dị xuống khẽ gắt. Cậu không thấy đội trưởng đang nói chuyện quan trọng, đánh tay cứu nước. Cậu lại đi hỏi chuyện bậy bạ, ho suyễn kinh niên. Vịnh nhìn lên đội trưởng, như có ý xin lỗi về sự thiếu sót của tổ viên mình. Mừng nó mới vô vệ quốc đoàn, nó còn dại lắm, anh tha lỗi cho nó. Cặp mắt nó như muốn nói vậy. Đội trưởng vẫn không rời mắt nhìn Mừng, anh đang tự hỏi. làm sao chú bé không nhà không cửa, không mẹ không cha, không có cả họ này lại đặc biệt quan tâm đến người mắc bệnh hen suyễn. Anh chợt nhớ cách đây dăm hôm, lúc đó cũng đã đến 10, 11 giờ đêm, anh đang ngồi soạn khoa mục cho buổi tập sáng mai, chợt Vịnh Xưa đẩy cửa bước vào, đứng nghiêm báo cáo. Báo cáo anh, Mừng nó rất vô kỷ luật. Em vừa bắt gặp nó trèo tót lên ngọn cây bút bút đằng sau doanh trại, cái cây cao nhất vườn mà anh có lệnh cấm không được ai trèo lên ấy. Anh phải sợ hãi kêu lên. Trời, cái thằng, đêm hôm khuya khoắt thế này, nó trèo lên làm gì chứ nấy? Ngã một cái thì tan xương còn gì. Vịnh nói. Dạ, nó trèo để hái lá tầm gửi đậu treo leo trên cái ngọn chót vót nhất ấy. Hái cả một ôm tướng. Em gọi nó xuống hỏi. Cậu hái làm chi cái thứ lá ba lắp đó mà trèo cây giữa lúc nửa đêm? Lỡ ngã mẩn răng. Nó cãi lại em. Thứ lá tầm gửi ni quý lắm chứ anh tưởng. Cắt nhỏ, phơi khô, sao vàng, hạ thổ, rồi sắc lên mà uống thì mắc bệnh hen suyễn kinh niên nặng mấy cũng lành. Em tức quá hỏi. Ai bày bậy bạ cho cậu rứa mà cũng dại dột nghe theo? Nó nói. Cụ Ba Trà, già nhất trong xóm tôi bày. Đây là môn thuốc gia truyền quý nhất của cụ. Cụ thương lắm, cụ mới bày cho. Chứ người khác à, có thuê vàng, cụ ấy cũng chẳng bày cho mô. Chắc trong cuộc đời chú bé này có một uẩn khúc gì đây. Anh nghĩ vậy, rồi ôn tồn hỏi. Em muốn biết, sau khi đã đánh đuổi hết bọn thực dân, nước ta đã được hoàn toàn độc lập, thì những người bị mắc bệnh hen suyễn kinh niên có thể chữa lành được không? Có phải thế không em? Dạ, phải ạ. Mừng trả lời, giọng hồi hộp. Vậy thì anh xin cả quyết nói với em rằng, không những chỉ những người mắc bệnh hen suyễn kinh niên mà cả những bệnh hiểm nghèo khác cũng sẽ được chữa khỏi. Vì lúc đó, mọi thứ thuốc men tốt nhất, mọi thứ máy móc dụng cụ chữa bệnh công hiệu nhất đều được dành để chữa cho nhân dân lao động. Trong đó có các em, cha mẹ, ông bà các em. Những thứ này dưới thời nô lệ chỉ dành riêng cho bọn thực dân. Vua quan, bọn giàu có, lắm tiền nhiều của mà thôi. Những người như anh em chúng ta đừng có hòng mà giờ đến. Em còn muốn hỏi gì thêm nữa không? Dạ thôi ạ. Mừng vui sướng đáp to. Cặp mắt em ngời lên, long lanh dưới bóng sẫm vành mũ cứng, đội sụp quá nửa mặt. Ngước lên nhìn đội trưởng cảm kích biết ơn. Rồi như không sao kiềm giữ nổi niềm xao xuyến bồng bột trong lòng, Mừng chồm qua vai Vịnh Xưa, thì thào nói với Tư Sát. Anh Tư nỉ, độc lập sướng quá anh hè. Tư Sát cho câu hỏi của Mừng là thừa, nó đáp không thèm quay đầu lại. Chuyện độc lập mà không sướng thì tội vạ chi cả nước lăn lương ra mặt trận, nện nhau với tụi Tây, bể đầu chảy máu. Phía mặt trận tiếng súng thưa dần, một vài tràng nổ rời rạc trước khi tắt hẳn. Đêm đã khuya lắm, bên ngoài trời vẫn giả xích mưa. Trong ngôi lều doanh trại đã im hẳn tiếng rì rầm chuyện trò của các chiến sĩ nhỏ tuổi. Từng tổ một nằm úp thìa trên những tấm phản, những mặt bàn kê liền nhau, ôm nhau ngủ ngon lành. Nhiều chiếc chăn bị đạp tung, mấp mé tụt xuống đất. Có đứa nằm xoay ngang đầu, lộn xuống chân, chân gác lên bụng bạn, nằm bên cạnh. Có đứa bật lên cười khúc khích, ú ớ nói mê. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon lành, bình thản nhất của những chiến sĩ trước giờ ra trận. Ngôi lầu chìm nghìm trong bóng tối sâu thẳm, ướt át mưa đêm. Chỉ còn một khoảng sáng rất nhỏ ở tầng gác 2. Đó là gian phòng làm việc của đội trưởng. Anh đang ngồi cắm cúi, viết dưới ánh sáng tù mùa của ngọn đèn bão. Anh chuẩn bị giấy tờ cho các tổ sáng mai đến nhận nhiệm vụ ở các đơn vị. Anh nghiên cứu sắp xếp, phiên chế lại các tổ để làm sao mỗi tổ đều có đội viên đã từng được tham gia chiến đấu. Và đội viên mới, đội viên giỏi chuyên môn, nhanh nhẹn, tháo vát và đội viên chậm, ít sáng kiến. Anh muốn từng tổ, các em có thể tự dắt dìu lẫn nhau trong sinh hoạt cũng như trong chiến đấu, khi anh không thể có mặt được ở khắp các tổ. Sau khi soát lại danh sách đội viên và đọc kỹ lý lịch của các em, anh phát hiện ra rằng quá 2/3 số đội viên đã nhập ngũ rất sớm. Các em Du, Phát, Trà, Nghĩa, Kỳ, Ba, Châu, Lượm, Quỳnh, Tề, Giật. Có em nhập ngũ tháng 12 năm 1945, có em tháng 1 năm 1946. Hơn một nửa số đội viên đã tham gia chiến đấu từ ngày đầu nổ súng. Trường hợp nhập ngũ của nhiều em thật đặc biệt và khá tức cười, hiếm thấy trong lý lịch các chiến sĩ lớn tuổi. Nếu cách mạng là một dòng sông và cuộc đời của mỗi chiến sĩ là một con suối đổ vào dòng sông đó, thì các em lại là những tia nước nhỏ bé, bất ngờ vọt ra từ một kẽ đá, một vết nứt trên thân cây hoặc trút xuống từ một đài hoa gió thổi nghiêng. Nhưng cái điều kỳ thú là những tia nước mỏng manh nhỏ bé ấy đã tự len lỏi hòa vào dòng sông cách mạng hùng vĩ, lúc nào không ai hay. Trước khi vào vệ quốc đoàn, Hòa Đen làm nghề bán đậu phụng rang nóng giòn. Em Bồng lại chuyên nghề bánh mì mới ra lò từ năm 10 tuổi. Những buổi sáng mùa đông mưa dầm lạnh cắt ruột, trong lúc những đứa trẻ khác bằng tuổi nó còn nằm cuộn tròn trong chăn ấm, mếu máo vòi quả sáng, Bồng phải mong manh áo cộc quần đùi, đứng run lập cập trước lò bánh, chờ đến lượt đếm bánh. Đếm xong, nó khoác cái bị bánh to, che khuất cả người lên vai, đi vòng hết phố này sang phố khác. Nó cố lấy hơi để giao cho những người đang cuộn tròn trong chăn ấm, nghe tiếng. Bánh mì nóng giòn, ra lò đê. Hồi bọn tàu Tường còn đóng ở Huế, một hôm nó thừa cơ nẫng luôn của một tên lính tàu say rượu, khẩu súng Tôm Sơn, nước thép còn xanh biếc. Nó tuồn khẩu súng vào bị bánh mì, rồi đàng hoàng khoác lên vai, lành lót dao. Ai bánh mì nóng mới ra lò đê? Nó đi thẳng đến đơn vị vệ quốc đoàn đang ở cung An Định mà sáng sáng nó vẫn thường bán bánh cho các anh. Nó nộp các anh khẩu súng mà báng và nòng còn nóng rực vì bị vùi giữa đống bánh mì nóng mới ra lò. Nó ủng hộ luôn cả bị bánh mì để các anh thời cho ấm bụng. Nó nói, bị bánh là của nhà chú. Mất bớt một bị, lão ta chẳng nghèo đi mô mà các anh lo. Nó nói, bị bánh là của nhà chủ. Mất bớt một bị, lão ta chẳng nghèo đi mô mà các anh lo. Còn khẩu súng là của em, các anh phải thưởng công cho em, cho em vô vệ quốc đoàn. Em chán cái kiếp đi ở tớ cho người ta lắm rồi. Tư Giát, cái chú đội viên miệng liến láo suốt ngày, lúc nào cũng làm trò hề chọc cho cả đội cười, và nhát gan thì không ai bằng. Thế mà đã từng làm một việc liều lĩnh nhất đời. Trên đường đi học về, nó học năm đệ nhất trung học trường Khải Định. Nó ghé vào ga lớn xem tàu hỏa đỗ lại. Đúng hôm đó, cả đoàn tàu trở vệ quốc quân Nam tiến. Các anh ngồi trên các toa tàu căng đầy khẩu hiệu biểu ngữ. Nam Bộ là máu của Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Thà chết không quay lại đời nô lệ. Các anh dập dàng vỗ tay hát vang. Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, xếp bút nghiên coi thường công danh. Nó liền liệng luôn cái cặp sách xuống sông, lén nhảy lên tàu, trốn theo đoàn quân Nam tiến. Tàu chạy đến ga Chuồi, nó mới bị phát hiện và giữ lại. Người ta nhờ chuyến tàu ra Huế gửi trả chú về nhà. Nhưng nó cứ bíu chặt lấy các anh vệ quốc quân Nam tiến mà khóc. Các anh mà trả em về nhà thì cha mẹ em tuốt xương em ra. Cha mẹ em giữ đòn lắm. Các anh hỏi, nhưng chú mình nghĩ ngợi cách răng mà đang đi học lại nhảy bừa lên tàu trốn vô thấu đây. Chú lến láo nói, chỉ tại các anh hết, các anh cứ vỗ tay mà hát dầm trời, xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, làm em không chịu nổi, phải xếp bút nghiên theo các anh. Rứa bút nghiên chú mình xếp vô mô cả rồi. Dạ, em xếp hết xuống sông Hương với cả cái cặp da mới nữa. Bởi rứa trừ mà về nhà thì cha mẹ em tuốt xương em ra. Chú cứ vừa mếu, vừa khóc, vừa liến láo, làm các anh không nhịn được cười. Cuối cùng, các anh đành phải cho chú nhập đơn vị. Đơn vị chú vào đến ga Lăng Cô, được điện của ban chỉ huy trung đoàn chỉ thị ở lại đây để bổ sung cho tiểu đoàn 18, lúc này đang đóng ở vùng nước ngọt, cần 2. Tư Giát trở thành liên lạc viên của tiểu đoàn 18 từ đó. Rồi trường hợp nhập ngũ của các em Lượm, Châu, Ba, Kỳ, Quỳnh của vệ to đầu và gần đây nhất là trường hợp nhập ngũ của Mừng. Mà mỗi lần chợt nghĩ đến, anh lại phải bật cười. Cây thẳng. Đội trưởng Lê Thắng trước cách mạng tháng 8 là học sinh trường kỹ nghệ thực hành Huế. Ngay sau ngày cách mạng thành công, anh gia nhập vệ quốc đoàn và được đề bạt làm trung đội trưởng chỉ huy một trung đội tiếp phòng quân. Mấy tháng sau, anh được điều động về ban tham mưu trung đoàn, công tác ở phòng tình báo. Huế nổ súng, ban tham mưu quyết định tập trung tất cả các em liên lạc của trung đoàn, thành lập đội thiếu niên trinh sát. Tham mưu trưởng chỉ định anh về phụ trách đội. Thật tình, lúc được trao nhiệm vụ, anh chẳng lấy gì làm phấn khởi. Một sĩ quan tình báo lại về chỉ huy một sắp trẻ con hỉ mũi chưa sạch. Thật chán chết. Anh thầm nghĩ vậy. Nhưng chỉ sau một thời gian sống gần gũi các em, để tâm tình hiểu hoàn cảnh gia đình và trường hợp tham gia bộ đội của mỗi em, anh trở nên gắn bó, yêu mến cái đơn vị nhỏ bé này biết bao. Thật ra, khi chưa tiếp xúc với các em, anh đã nghĩ về các em với kinh nghiệm của bản thân. Đời anh cũng có một quãng tuổi thơ như các chiến sĩ nhỏ tuổi mà anh đang phụ trách, chỉ huy. Nhưng đó là một tuổi thơ tầm thường, chẳng có gì đáng ghi nhớ. Những trò nghịch ngợm danh mãnh, những trận đòn của bố mẹ, những lo lắng hồi hộp trước các kỳ thi. Quãng tuổi thơ đó lướt qua cuộc đời anh không để lại dấu vết gì, như dòng nước lặng lẽ chảy qua một khoảng đất bằng phẳng và dốc. So với tuổi thơ các chiến sĩ bé nhỏ anh đang phụ trách, khác xa biết bao. Trong tương lai, anh thầm nghĩ, các đội viên của anh qua cuộc chiến đấu vĩ đại này sẽ hồi tưởng lại tuổi thơ của mình. Ôi, tuổi thơ của đời ta đẹp đẽ biết bao. Nó đã được gắn liền với vận mệnh, với sự sống còn của đất nước và cuộc cách mạng từ thuở còn trứng nước. Đội trưởng mải mê chìm đắm trong công việc và suy tưởng, nên không nghe thấy tiếng cánh cửa kẹt mở và tiếng chân rón rén bước vào phòng. Một ngọn gió lành thổi thốc vào, làm ngọn đèn dầu trên bàn lung lay chao đảo. Anh vội đưa bàn tay khum che chỗ thủng trên bóng đèn và ngẩng lên. Vịnh Xưa đang đứng trước mặt anh. Anh ngạc nhiên đặt bút xuống hỏi: "Sao em chưa đi ngủ? Có việc gì thế em?" Vịnh Xưa đứng nghiêm lại. "Báo cáo anh, Mừng nó bỏ trốn khỏi đội."
"Trốn à? Trốn từ bao giờ?"
Đội trưởng hỏi như có vẻ không tin chuyện đó.
"Đầu đuôi ra sao? Em kể cho anh nghe xem nào."
"Cách đây khoảng nửa giờ, em đang ngủ, bỗng choàng tỉnh dậy. Em đưa tay sờ thì không thấy Mừng nằm cạnh em. Em tưởng nó ngủ mê, lăn rớt xuống đất như mấy lần trước. Em nhảy xuống đất, sờ khắp cả buồng cũng không thấy.
Em đoán, hay là nó đau bụng ra vườn đi cabine? Em nằm chờ một lúc lâu, không thấy nó trở vô. Em lo quá, lỡ nó đang đau, gặp gió lạnh rồi ngất luôn ở ngoài đó. Rớ là em chạy ngay ra vườn để tìm. Vườn tối quá, lại thêm mưa lác sắc. Em tìm quanh tìm quẩn mãi. Chợt nghe có tiếng khóc thút thít ở chỗ cuối góc vườn. Em chạy lại hỏi: "Có phải mi đó không, Mừng?" Nó không nói chi hết, cứ ngồi thu lu ở gốc cây mà khóc to hơn. Em hỏi chi, nó cũng không nói, cứ khóc hoài. Tức quá em nói: "Được, cậu cứ ngồi đó mà khóc cho chán đi. Mình vô báo cáo với đội trưởng là đang nửa đêm, cậu bỏ trốn khỏi đội." Rứa là nó đứng ngay dậy, níu lấy tay em van vị: "Đừng, anh đừng báo cáo với đội trưởng mà tội tôi. Anh tha cho tôi lần ni, lần sau tôi không dám làm dứa nữa mô."
"Thế bây giờ Mừng đâu rồi?"
"Dạ, nó đã đi vô đứng trong mái hiên gần bếp, mà nó cứ khóc. Em dỗ chi, nó cũng không nín."
"Nhưng em căn cứ vào đâu mà cho là Mừng định bỏ trốn khỏi đội?"
"Nó không định bỏ trốn thì can chi nửa đêm lại mò ra ngoài vườn, ngồi khóc một mình dưới trời mưa. Em chắc nó nghe tin ngày mai đội ra mặt trận, nó sợ định bỏ trốn. Nhưng ra đến ngoài vườn, trời tối quá, không biết đường mô mà mò đi, nên đành ngồi khóc. Em không ngờ nó hèn đến nước ấy. Nó làm xấu mặt cho cả tổ em." Vịnh Xưa kết thúc câu chuyện với giọng tức tối phẫn nộ.
"Em xuống gọi Mừng lên đây, anh gặp."
"Rõ." Vịnh Xưa đưa tay lên ngang mày chào anh, quay ra với động tác đằng sau quay. Đội trưởng nhìn theo cái dáng nhỏ bé của Vịnh khuất dần dưới các bậc cầu thang thầm nghĩ: chú bé này tương lai sẽ là một chiến sĩ kiểu mẫu trong sinh hoạt cũng như trong chiến đấu. Và nếu chúng ta được đề bạt làm chính trị viên, chắc chắn sẽ là một chính trị viên rất cử. Lát sau, Vịnh Xưa dẫn Mừng vào phòng. Vịnh đứng lùi lại khuất sau cái bệ lò sưởi. Mừng bước đến giữa phòng đứng sững lại, nhìn đội trưởng với đôi mắt của người sẵn sàng nhận lỗi. Cái mũ cứng và bộ quân phục rộng thùng thình của nó thấm lại từng mảng lớn vì thấm ướt nước mưa. Chắc nó ở ngoài trời đã khá lâu, hai má vào mắt nhòe nhoẹt nước mưa lẫn nước mắt. Cả gương mặt nó có một vẻ gì buồn khổ khôn tả. Nhìn nó, đội trưởng bỗng thấy nhói trong tim. Lại gần đây, anh hỏi. Đội trưởng nói giọng đặc biệt dịu dàng. Mừng rụt rè bước lại, tì ngực vào mép bàn. Tại rằng đang nửa đêm, em lại ra ngồi ngoài vườn mà khóc. Mừng vừa nói vừa nấc nhẹ nhẹ. Dạ, em lỡ lần đi, anh tha cho em. Lần sau em không dám nữa. Có phải em định bỏ trốn khỏi đội không? Mừng cúi đầu khẽ gật. Dạ. Tại sao em lại trốn? Có phải em sợ ra mặt trận không? Nếu sợ, em cứ việc báo cáo với anh. Anh sẽ cho em ra ngay khỏi đội. Việc gì phải trốn? Dạ. Em có sợ chi cái chuyện ra mặt trận? Mừng nấc to. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn. Nó vội đưa tay chùi đi và nói tiếp. Giọng thổn thức. Dạ, em chỉ trốn một lúc, rồi em lại quay về thôi mà. Em định trốn đi đâu mà chỉ trốn có một lúc? Dạ, dạ, em trốn về thăm mạ em. Thăm mạ? Đội trưởng sừng sốt. Sau hôm xin nhập đội, em khai là không có cha mạ chi hết. Đi ở giữ em cho người ta. Dạ, em nói rứa, bởi sợ anh không cho em nhập. Bắt em phải về xin phép mạ. Rứa mà em làm nghề chi? Ngoài mạ ra, nhà em còn ai nữa không? Thăm mạ? Đội trưởng sừng sốt. Sau hôm xin nhập đội, em khai là không có cha mạ chi hết. Đi ở giữ em cho người ta. Dạ, em nói rứa, bởi sợ anh không cho em nhập đội, bắt em phải về xin phép mạ. Rứa mà em làm nghề chi? Ngoài mạ ra, nhà em còn ai nữa không? Em ngồi xuống đây, kẻo mỏi chân. Đội trưởng kéo Mừng ngồi xuống cái ghế đầu cạnh anh. Anh giở mũ ướt thấm nước trên đầu nó, đặt vào góc bàn và rút mùi xoa lau mắt cho em. Hãy kể cho anh nghe chuyện nhà em đi. Giọng anh như giọng mẹ dỗ con. Mừng biết là không thể giấu đội trưởng được nữa, không kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Em chắc anh đuổi mình ra khỏi đội mất. Nó tự nhủ thầm vậy. Tránh cái nhìn dò hỏi của đội trưởng, hai mắt nó nhìn chăm chăm vào cái mũ ướt thấm nước mưa để ở góc bàn. Nó kể không mạch lạc, chốc chốc phải ngừng lại. Cặp môi run rẩy, cố nuốt tiếng khóc nấc trực trào lên cổ. Nhà em ở cuối đường, kiệt nhớp nhua nhất xóm Bao Vinh, cái xóm ngoại ô nghèo khổ phía bắc thành Huế. Mỗi lần trời mưa to, nước chảy tứ tung trong nhà, mà em phải lấy mo nang mà dọi. Dọi được chỗ ni, lại dột qua chỗ khác. Nhiều bữa ngồi trong nhà mà hai mạ con phải đội nón. Trong nhà chỉ có bức phản mọt gãy một chân, phải kê thay chồng gạch. Với thêm một chõng tre vừa hai mạ con nằm. Cái sân trước nhà rêu phủ xanh lè lè. Trời mưa, vồ ra không bấm chân là vô ích ngay. Mạ em là chị Niệm, làm nghề bán bún bò gánh. Bún bò của mạ em ngon mà rẻ nhất chợ Bao Vinh. Buổi sáng ai cũng hong hóng chờ gánh bún bò chị Niệm mới ăn. Trước tê nhà còn có cha em. Cha em tên là Năm, mặt rất dài nên cả xóm gọi là ông Năm Ngựa. Cha em cao to mà dữ tợn ghê lắm, ngực xăm đầy rồng rắn. Cha em rất giỏi võ, trong người lúc mô cũng dắt dao. Cả vùng Bao Vinh ai cũng kiêng. Đã có hai tay anh chị ngoài bến Bao Vinh bị cha em chém xả cánh tay. Cách đây đã lâu, cha bỏ mẹ em, đi lấy vợ hai bên Phú Cam, rồi ở luôn bên đó. Nhưng cứ năm bữa nửa tháng, cha em lại mò về nhà, hạch sách hành hạ mạ em, bắt mạ em phải mua rượu, lòng heo, nước mắm ngon về cho ăn. Ăn xong lại quệt miệng đi. Gặp bữa, mạ mua phải lòng heo không béo, không ngon, cha co chân đá phốc hết xuống đất, rồi chửi, đập mạ em tối tăm mặt mũi. Nhiều lần, cha còn lột hết quần áo của mạ. Cột tóc mạ vô chân cột nhà, rồi cầm thanh củi mà phang. Đánh chán, cha cứ để mặc mạ nằm đó bỏ đi. Em phải tháo tóc ra cho mạ, đỡ mạ em ngồi dậy. Đầu mạ em lòa lên những máu, máu bết tóc lại thành nấm. tóc mạ trước kia dài lắm, thả ra trải gần chấm gót. Dứa mà trừ rụng gần hết, búi lại chỉ còn lọn nhỏ hơn nắm tay em. Mỗi lần thấy bóng cha về thấp thoáng ngoài ngõ là em lùi ngay xuống bếp hay chui rào tót ra ngoài đường. Rồi cứ đứng đó khóc, nghe cha mắng chửi đánh đập mạ trong nhà. Chờ cho cha đi khuất, em mới dám chạy vô ôm mạ mà khóc. Có lần em tức quá hỏi mạ, cha đã đánh đập mạ hoài dứa, lại bỏ mạ mà đi, răng mạ còn cứ mua rượu, lòng heo với nước mắm ngon cho cha ăn làm chi cho uổng. Mạ em ôm em khóc mà nói, đời mạ đắng cay cực khổ lắm con ơi. Cha hành hạ đánh đập mạ chừng đó, chứ hơn nữa mạ cũng phải cắn răng mà chịu. Mạ mắc ơn cha con nặng lắm con ơi. Em thắc mắc, ơn chi rứa mạ? Nhưng mạ em chỉ ôm chặt em, khóc nấc không thành tiếng, nhìn em với cặp mắt buồn rười rượi. Con còn nhỏ dại quá, mạ làm răng nói cho con hiểu thấu được lòng mạ con ơi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của tác giả Phùng Khoáng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.